ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện mà quý vị đang rất là theo dõi ở trên kênh Nghiện Truyện những ngày vừa qua. Bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời được viết bởi Dạ Thảo. Và hôm nay sẽ là cái tập cuối cùng của bộ truyện này, tập 20 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Và sau bộ truyện này thì Hồng Nhung xin được đưa đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới nữa của tác giả mà quý vị cũng rất là yêu mến, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và để biết được bộ truyện đó sẽ diễn ra như thế nào và ra sao thì quý vị đừng quên follow kênh Nghiện Truyện để theo dõi Hồng Nhung nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe.
Chị Lan và thằng Bàn phải khó khăn lắm mới giữ chặt được Ngọc, để cho bà Phùng giằng lại chiếc dao từ tay Ngọc. Khanh thì sợ tái mặt, túm cổ cô Khang bỏ về mất. Chỉ có Mận nãy giờ vẫn đứng nguyên góc nhà vì sốc. Mận như không tin vào mắt của mình, bởi Ngọc trong ký ức của Mận là một người con gái hiền lành nết na. Vậy mà bây giờ lại như con thú dữ. Mận vừa sợ, vừa bất ngờ đứng chôn chân mãi đấy. Ngọc được bà Phùng ép uống thuốc an thần nên giờ không còn hoảng loạn nữa mà bắt đầu thấy cơn buồn ngủ ập đến. Con bé Diệu vẫn còn sợ, cứ ôm chặt lấy bà ngoại và nức cụt lên từng tiếng. Chờ cho đến khi Ngọc thiêm thiếp ngủ, bà Phùng mới quay sang Mận và hỏi: "Cháu sợ lắm đúng không?"
"Vâng, chị Ngọc làm sao vậy bác?"
Bà Phùng thở dài nhìn về hướng xa xăm rồi chậm chậm kể lại cho Mận nghe mọi chuyện. Kể tới đâu, nước mắt Mận rơi tới đó. Mận chưa từng tưởng tượng nổi Ngọc lại trải qua những ngày gian khó đến như vậy. Mận thương Ngọc, thương cả con bé Diệu đang tròn mắt nghe bà kể chuyện. Con bé không còn khóc, vẻ mặt nó cũng không còn sợ sệt nữa, mà Mận nhìn rõ được sự hận thù toát ra từ đó. Sự thật này sớm muộn gì con bé cũng biết, nhưng sao Mận vẫn cảm thấy xót xa. Mận không muốn một đứa trẻ 10 tuổi phải mang trong mình những hận thù của người lớn. Còn đang nói dở câu chuyện thì thấy Lang hớt hải chạy đến tìm. Chẳng biết Lang nghe Khanh nói những gì, nhưng vừa nhìn thấy Mận đã vội vã kiểm tra khắp người rồi rối rít hỏi:
"Em có sao không? Có bị thương đâu không?"
Mận nhìn cái cách lo lắng thái quá của Lang mỉm cười thì hạnh phúc nói:
"Em không sao."
"Không sao thật không đấy? Em đừng có giấu anh, có gì phải nói cho anh nghe ngay không? Mọi người đang cười kìa." Lúc này Lang mới giật mình nhìn lên bà Phùng ngượng ngùng vừa chào. Bà Phùng ghét Khanh, cũng chẳng ưa gì nhà nó, nên chỉ gật đầu chứ không thèm đáp. Mận tinh tế nhận ra nên cũng chào bà Phùng và mọi người để ra về. Đôi vợ chồng trẻ đi khuất mà bà Phùng vẫn ngồi đó nhìn theo. Bà không ưa Lang, nhưng cũng không thể phủ nhận được nó thương Mận, lo cho Mận thật lòng. Cũng chính vì đó mà bà lại chạy lòng nghĩ về Ngọc. Cùng làm dâu một nhà, nhưng Mận được chồng yêu thương nâng niu, còn Ngọc thì ngược lại. Không chỉ bị mẹ chồng hành hạ, mà cả đến thằng chồng cũng tệ bạc. Cuộc đời Ngọc từ nay về sau cũng gắn liền với bệnh tật thuốc thang. Thật sự bà không thể nào tin nổi vào câu nói ở hiền gặp lành mà dân gian vẫn truyền lại được nữa. Từ sau hôm đó, Ngọc cũng không gặp lại mấy người đó nữa. Cuộc sống lại trở về guồng quay cũ của nó. Có vài lần nhớ con quá nên gửi thư theo địa chỉ cũ, nhưng chưa một lần nào nhận được hồi âm. Ông Thức vẫn sống lủi thủi một mình trong căn nhà chật hẹp đó. Đám con của ông vẫn cứ vô tâm và sừng dưng như thế. Ngày trước bà Lưu ốm còn có ông lo, dù nhiều lúc ông toàn đánh mắng, nhưng ít nhất cũng không cô đơn một mình. Còn ông cả ngày lủi thủi, có những hôm ốm liệt giường mà con cái chẳng đứa nào hay, một mình cố lết đi vét chút cơm nguội ăn để còn uống thuốc. Chưa bao giờ ông Thức sợ tuổi già và cô đơn đến như vậy. Dạo gần đây ông có đánh tiếng với mấy đứa con, nhờ chúng nó mỗi sáng thay phiên nhau qua gọi. Ông không dám nhờ chúng nó chăm, mà chỉ nhờ gọi ông một tiếng vào mỗi buổi sáng, vì ông sợ nếu không may mình nhắm mắt xuôi tay mà không ai biết. Vậy mà bọn nó giày la ông rằng: sáng ra con còn cho lũ nhóc ăn uống để chúng nó còn đi học, rồi dọn dẹp nhà cửa bao nhiêu thứ việc, em đâu có rảnh đâu mà qua gọi bố một câu rồi về. Ông Thức khóc. Cuộc đời ông chưa bao giờ nhục đến như thế này. Người ta có con có cái, tuổi già có người bầu bạn, còn ông đến cả cái yêu cầu nhỏ nhoi đấy mà chúng nó cũng không nỡ giúp. Ông biết là chúng nó chẳng còn nghĩ gì đến ông, nên nào dám đòi hỏi được chăm sóc. Ông chỉ sợ lúc sống một mình, rồi đến lúc chết cũng chẳng ai hay, nên mới nhờ cậy đến con cái. Nào ngờ chúng nó còn chẳng để ông nói hết câu. Ông khó nhào kho lên từng cơn rồi trở về. Ngày hôm ấy ông đóng cửa trong nhà. Ngày hôm sau ông cũng chẳng ai thấy mò mẫm hái mấy cái ngọn rau dại vườn như mọi khi, cho đến khi có một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà nhỏ ấy, người ta mới sực nhớ đến sự vắng bóng của ông mấy hôm nay và cậy cửa kiểm tra. Ông Thức nằm đó co quắp trên sàn nhà lạnh giá. Cơ thể ông một thứ mùi nồng nặc bốc ra, khiến bất cứ ai có mặt ở đó cũng phải bụng miệng nôn khan vài cái. Ông Thức đã chết, chết trong sự cô đơn. Chẳng hiểu sao Ngọc lại cảm thấy có một chút vui khi mà ông Thức qua đời. Không phải Ngọc căm hận ông đến mức độ đấy, mà là cô cứ ngỡ giống lần trước Khang cũng sẽ về chịu tang ông nội. Ngọc vui vì sắp được gặp con trai. Vậy mà cuối cùng Ngọc lại một lần nữa thất vọng khi đám tang của ông Thức diễn ra chóng vánh đến sững sờ. Ông đã mất được mấy ngày, nên các con ông chẳng để ông ở nhà 2 ngày theo tục lệ nữa, mà mau chóng đem chôn cất. So với đám tang của bà Liêu thì dòng người đưa ông ra nghĩa trang có đông hơn một chút, nhưng họ chỉ đi phía xa, chứ chẳng có một ai đủ dũng cảm lại gần để thắp hương cho ông nén hương. Cuộc đời ông Thức cho đến những giây phút cuối vẫn chỉ mãi cô đơn, đến mức ngay cả mấy ngày liền ông cũng không xuất hiện mà cũng chẳng ai để ý. Và nếu như cái thứ mùa kia không bốc ra, có lẽ người ta vẫn chưa nhớ tới ông. Dù biết đó là cái nghiệp của ông, nhưng mà Ngọc vẫn có một chút xót xa cho một kiếp người. Ông ấy dù tệ bạc với Ngọc, nhưng với các con thì ông ấy cũng từng là một người cha hết lòng thương yêu chúng. Vậy mà đến cuối đời, ông chết lúc nào chúng không hay. Ngọc chẳng biết là sau cái chết của hai người thân sinh ra mình, họ có chút nào dai dứt hay không. Chỉ thấy họ vẫn ngồi kia, bên cạnh ngôi nhà, mà cãi nhau chỉ vì cái chi phí lo ma chay cho ông phân chia không đều. Hóa ra tới lúc nhắm mắt xuôi tay, linh hồn của ông cũng chẳng được thanh thản. Cuộc sống của Ngọc cứ thế tiếp diễn. Tròn 15 năm sau cái chết của ông Ngô, cũng là sau 11 năm đàng đẵng Ngọc không gặp lại cô Khang, thì bà Phùng cũng bỏ lại mẹ con Ngọc mà đi. Bà đi nhẹ nhàng hơn ông Ngô rất nhiều, không đau đớn, không ốm liệt giường mà qua đời vì tuổi già. Cả tới khi chết, bà vẫn còn tỉnh táo. Hôm đó bà cứ nắm tay Ngọc khóc và nói không nên lời. Ngọc biết mẹ thương mình, lo cho mình, nhưng lại chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng được nắm tay mẹ. Bà ra đi vội vàng quá, khiến cho Ngọc chẳng chuẩn bị nổi tâm lý cho bản thân. Con bé Diệu sau 22 năm gắn bó bên bà cũng đang khóc lạc cả giọng bên linh cữu. Nó đủ lớn để hiểu thế nào là mất mát, nhưng mà lại còn quá nhỏ để báo hiếu. Vậy nên sự ra đi của bà ngoại khiến nó ân hận day dứt nhiều lắm. Ngày đưa tang bà Phùng, có một người đàn ông lạ mặt đi cùng với dòng người tiễn biệt bà đoạn cuối. Nhưng người đàn ông này như vừa lạ lại như vừa quen, nhưng vì đang đau buồn nên Ngọc cũng không để ý nhiều. Nhìn mẹ bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, mà tim Ngọc giống như bị ai bóp chặt lấy, đau đến không thở nổi. mọi thứ trước mắt cô bỗng trở nên quay cuồng và dần tối đen. Ngọc chẳng còn biết gì nữa, chỉ thấy khi tỉnh lại đã nằm ở nhà. Vậy là đoạn đường cuối cùng Ngọc cũng chẳng tiến mẹ cho trọn vẹn. Định cựa mình ngồi dậy thì ngoài cửa có tiếng đàn ông cất lên. Em còn mệt thì cứ nằm thêm một chút nữa đi. Công việc của bác cũng đã ổn cả rồi, em đừng có quá đau buồn. Ngọc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tia nắng chiều chiếu vào làm sáng bừng lên khuôn mặt của một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần. Người đàn ông này vô cùng quen mặt, nhưng nhất thời Ngọc lại chẳng nhớ ra ai. Thế Ngọc cứ ngây người nhìn, anh ta cất tiếng nói. Không nhận ra anh sao cô bé?
Cô bé?
Ngày nhỏ cũng có người hay gọi cô như thế, nhưng mà lâu lắm rồi chẳng còn được nghe.
Anh Độ, có phải anh Độ không?
May quá em vẫn còn nhớ anh. Ngày Ngọc đi lấy chồng thì người đàn ông này cũng lên đường sang Nga sinh sống. Từ đó đến nay Ngọc chưa từng gặp lại. Sao bây giờ đứng đây thế này? Ngọc nheo nheo đôi mắt vì chói nắng mà hỏi lại.
Ơ, em tưởng anh sang bên Nga định cư cơ mà, sao bây giờ lại ở đây?
À, anh mới về hôm trước. Nghe tin bác mất nên qua tiện bác một đoạn đường. Độ dừng một lát, nhìn Ngọc với ánh mắt sâu khó dò rồi nói tiếp.
À, anh có nghe về chuyện của em. Thật sự anh thấy thương em nhiều lắm.
Chuyện cũ, anh nhắc lại làm cái gì? Mà sao anh về nước thế? Về chơi hay là về có công việc?
À, anh định về đây để tham khảo thị trường, nhưng có lẽ là sẽ ở lại lâu dài đấy.
Anh định kinh doanh gì à?
Kinh doanh gì đâu em, anh chỉ là con buôn lò lẻ thôi. Anh tính mang sản phẩm mây che đan của bên mình sang bên đó để xuất khẩu. Mấy sản phẩm này bên đó được ưa chuộng lắm, nhưng mà còn đang tìm hiểu em ạ.
Làng mình xưa nay ai cũng biết đan lát cả,
nhà nào cũng tự đan rổ giá để dùng nên dễ mua lắm anh ạ.
Đồ cười phá lên sau câu nói ngây ngô của Ngọc và đáp.
Không phải rổ giá đâu em.
Thế anh mua cái gì?
Thôi cái đó nói sau nhé. Em dạo này thế nào?
Sức khỏe của em có tốt không?
Anh có mang một ít thuốc bổ não về.
Thuốc này anh cũng hay dùng, tốt lắm.
Em xem thử xem có hợp không.
Vừa nói, Độ vừa đưa chiếc túi màu xanh phía sau lưng ra. Còn Ngọc thì vội vã từ chối.
Em không dám nhận đâu, thuốc này chắc là đắt lắm.
Anh cũng phải để mà dùng chứ, đưa em thì anh lấy cái gì anh dùng.
Thuốc này rẻ không mà em.
Thuốc này bên đấy là thuốc bình dân, anh mang về nhiều. Em cứ cầm lên một hộp uống thử, nếu thấy hợp thì anh bảo mấy đứa con anh bên đấy nó gửi thêm về cho.
Thôi em không dám phiền anh đâu ạ.
Em lại khách sáo rồi, lúc nào em cũng như thế.
Em mà không nhận là anh buồn lắm đấy.
Thái độ chân thành như thế Ngọc cũng chẳng nỡ từ chối. Xem qua hộp thuốc mới sực nhớ ra, Độ vừa nhắc tới mấy đứa con nên ngẩng đầu lên hỏi.
Mà em vừa thấy anh nhắc tới các cháu, anh được mấy cháu rồi ạ?
Anh được hai đứa, sinh đôi một trai một gái em ạ.
Vậy là đẹp quá rồi, có nếp có tẻ. Thế chị nhà có khỏe không anh? Chị có về cùng với anh không?
Câu hỏi ấy của Ngọc khiến cho gương mặt của Độ thoáng buồn, trầm ngâm một lúc mới trả lời.
Cô ấy mất rồi, mất vì tai nạn xe cách đây 5 năm.
Ôi chết, em không có ý làm anh buồn, anh xin lỗi.
Không sao đâu, em không biết mà. Hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi.
Hai người cứ thế hàn huyên tâm sự chuyện cũ cho tới khi con bé rượu bê bát cháo ngun ngút khói vào mới miễn cưỡng dừng lại. Ngọc có nhà ý muốn giữ Độ lại dùng cơm với mọi người, nhưng mà anh từ chối. Chờ Độ đi khuất, con bé rượu mới hỏi.
Mẹ, bác này là ai thế hả mẹ? Con thấy bác ấy quan tâm mẹ lắm.
là bạn cũ của mẹ thôi, con đừng có nói linh tinh. Bạn cũ gì mà lúc mẹ ngất lại lo lắng đến như thế? Hay là tình cũ? Ngọc nghe Diệu nói thì giật mình và quát. Trẻ con đừng có nói linh tinh, ai nghe được là không hay đâu. Mẹ mày ngần này tuổi đầu rồi, đầu cũng hai thứ tóc rồi, còn trẻ trung cái gì nữa mà mày cứ vớ vẩn. Thì con cũng chỉ trêu mẹ một tí cho mẹ bớt căng thẳng thôi mà. Nhưng con thấy bác cái quan tâm mẹ thật đấy. Thôi thôi, bớt nói nhảm đi cô. Thế chừng nào thì đi làm? Con bé Diệu nghe mẹ hỏi thì làm bộ hờn dỗi và đáp. Con mới về mà mẹ đã muốn đuổi con đi à? Mẹ hỏi thế thôi chứ đã đuổi được câu nào. Con xin nghỉ 2 ngày rồi. Mai lại là chủ nhật, nên được nghỉ thêm 1 ngày nữa là ngày thứ 3. Ngày kia con mới phải đi làm lại. Nhưng mà để mẹ ở nhà một mình con cũng không yên tâm lắm. Một mình đâu mà một mình, còn vợ chồng bác 7 nữa cơ mà. Mày cứ khéo lo hão. Diệu đắn đo một lát rồi nắm tay Ngọc năn nỉ. Hay là mẹ lên thành phố với con đi. Con đi làm rồi, con có thể lo cho mẹ được mà. Thôi thôi, lương được có mấy đồng, phải tiết kiệm một phòng thân con ạ. Hơn nữa lên nhà trọ chật hẹp, nhiều xe cộ mẹ không quen. Mẹ quen sống ở đây rồi, mẹ cũng còn khỏe, mẹ tự lo được. Mẹ hứa là phải giữ gìn sức khỏe đấy. Có gì mẹ phải báo cho con ngay. Được rồi, tôi biết rồi bà cụ non. Thôi ra kia, xem còn gì nữa thì dọn dẹp nốt đi. Con bé Diệu đi làm từ năm 18 tuổi. Nó bươn trải đủ nghề chứ quyết không chịu đi học đại học như đám thằng bàn, thằng ban. Nó luôn miệng nói, nó không thích học, không hợp với mấy con chữ. Nhưng Ngọc hiểu, nó là vì không muốn làm gánh nặng cho mẹ và cho bà. Nó muốn đi làm sớm để phụ giúp cho Ngọc. Thương con nhưng mà nó cứ cương quyết làm theo ý mình nên Ngọc cũng đành chiều theo. Được cái con bé cũng nhanh nhẹn, thông minh nên được chủ nhà quý mến. Ngọc cũng thấy yên tâm phần nào. Thôi thì miễn sao con bé cảm thấy vui, thấy thoải mái thì người làm mẹ như cô cũng thấy hạnh phúc. 5 tháng cứ thế trôi. Khi đó là vào những năm 2000, Độ trở về làng mở một xưởng làm mây che đan, thuê mọi người trong làng tới làm. Độ sẽ đi nhập nguyên liệu trên rừng, sau đó thuê người dân đan lát, tạo thành những sản phẩm theo mẫu rồi đem đi xuất khẩu. Đó cũng là xưởng làm đầu tiên trong vùng. Dân làng cũng nhờ xưởng của Độ mà có thêm đồng ra đồng vào, nên ai cũng biết ơn Độ nhiều lắm. Ngọc và vợ chồng anh 7 cũng tham gia làm thuê đó. Công nhân ở đó ai ai cũng thấy Độ có sự quan tâm đặc biệt dành cho Ngọc. Chỉ riêng mình Ngọc là luôn gạt đi cái sự thật đấy. Em với anh Độ là bạn ngày cũ nhỏ, chơi thân nên là như thế. Các anh chị đừng có nói như thế, kẻo ai nghe được lại hiểu lầm. Gớm, ai mà chẳng biết năm xưa thằng Độ nó mê mày như điếu đổ. Chị, dù sao bây giờ mỗi người cũng đều có cuộc sống riêng, ai cũng có gia đình cả. Chị nói thế, nhỡ cái Rượu nó biết nó lại tủi thân. Chị Lụa chép miệng và phân tích. Đúng là cả hai từng có gia đình và đều có con cái để hồi. Nhưng mà đó là trước kia. Bây giờ ông ấy thì quá vợ, mày cũng đã bỏ chồng. Có cái gì mà phải sợ gì nghỉ. Còn cái Rượu ấy, nó là đứa hiểu chuyện. Mấy lần nó cũng nói với tao là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nó sau này cũng phải đi lấy chồng, nên nó mong mày có một người bạn già để đến lúc xế chiều nương tựa vào nhau sống. Mày có hiểu không? Chị ơi, bao nhiêu năm qua em sống thế này quen rồi. Chị cứ nói thế, anh Độ là nghĩ em trèo cao. Hơn nữa, xưa nay chỉ có trai năm thề bảy thiếp, còn đàn bà mình thì... Chị làm sao? Đàn nào mà chẳng là người, đàn nào mà chẳng phải sống, đàn nào cũng có quyền hạnh phúc cả. Thời nào rồi mà còn cổ hủ như thế. Ngoài phố người ta ly hôn rồi lấy người khác đầy ra chứ có làm sao đâu. Ngọc thở dài, nhìn lên trời rồi đáp lại. Ôi, phố nó khác, quê nó khác chị ạ. Hơn nữa em bệnh tật như thế này, về để mà làm khổ người ta. Người ta có tiền, có địa vị, đâu có thiếu gì người tốt hơn em. Con dở hơi này, càng nói thì càng dở. Tốt hơn hay không ta không biết,
Tao chỉ nhìn thấy thằng Độ nó thương mày, nó quan tâm mày. Mà nó thương, tức nghĩa là nó cũng chấp nhận hết mọi thứ. Thoải mái mà sống, sao phải băn khoăn? Thôi, em chỉ ở vậy chăm cho cái Diệu thôi. Trông cho nó lấy được đám nào tử tế là em mãn nguyện. Con bé nó đã thiệt thòi từ nhỏ, em không muốn làm nó buồn. Mày lắm lý sự bỏ mẹ, tao chả thèm nói nữa. Muốn tốt cho mày mà mày cứ ngang thì ngồi đó mà chịu khổ. Dù chị Lụa gay gắt với Ngọc, nhưng cô biết đó là do chị thương, thông cảm với hoàn cảnh của mình nên như thế. Còn về Độ, không phải là Ngọc không cảm nhận được những quan tâm đặc biệt từ anh, mà chính vì Ngọc cảm nhận được nên mới tự ti. Ngọc cảm thấy mình không xứng đáng với anh nên né tránh. Phần nữa là vì Diệu, Ngọc sợ làm con bé tổn thương nên càng không dám. Ngọc nghĩ gì, lo sợ điều gì, Độ đều hiểu cả. Độ cũng chẳng phải kẻ bộp chộp nên anh luôn để Ngọc thoải mái. Vợ anh đã mất cái đây 5-6 năm rồi. Độ cứ nghĩ bản thân sẽ mãi ở vậy cho tới khi gặp Ngọc. Độ không biết là do thứ tình cảm khi xưa sống lại, hay là do thương cảm cho hoàn cảnh của Ngọc. Chỉ biết bản thân muốn che chở cho người con gái đáng thương đấy. Hai đứa con của Độ đã lớn, lại sống bên Nga từ nhỏ, nên chúng chưa từng làm khó dễ Độ về việc của Ngọc. Ngược lại, chúng còn ủng hộ Độ và mong Độ tìm được một người tri kỷ lúc về già. Khó khăn của Độ là Ngọc, vì Ngọc quá ám ảnh về bệnh tật của bản thân, lại quá lo nghĩ cho bé Diệu nên nhất quyết không chịu mở lòng. Không tác động được Ngọc, Độ lại nhờ tới con bé Diệu mai mối. Mới đầu cũng có chút lo con bé sẽ phản đối, không ngờ nó lại nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng của Độ. Con bé nghỉ luôn việc ngoài thành phố để trở về xưởng của Độ làm quản lý để tiện mai mối cho mẹ. Lúc thì nó mượn cớ cảm ơn để mời Độ tới nhà ăn cơm, khi thì nó lại bảo liên quan đến công việc nên gọi cho Độ tới nhà bàn bạc. Ngay cả đến vợ chồng anh Bảy cũng ra sức tạo điều kiện cho Độ. Độ có một hậu phương vững chắc, nhưng mãi chưa thể chinh phục được người đẹp. Ngọc thừa hiểu mục đích của Diệu nên mắng con bé ghê lắm. Thế mà con bé cứ cười hành hạch và đáp: con biết mẹ thương con, mẹ sợ con buồn nên mới như thế. Nhưng mà mẹ chưa từng hỏi xem con đã suy nghĩ gì về việc này, nên mẹ cứ mãi ôm trong lòng sự cố chấp như thế. Mẹ à, con biết mẹ muốn bù đắp cho con. Mẹ sợ con nghĩ mẹ san sẻ tình cảm cho bác Độ, nhưng mà mẹ lại không hề biết rằng con cũng thương mẹ. Con cũng mong mẹ hạnh phúc hệt như cái mẹ lo cho con vậy. Mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới có thể hạnh phúc được. Chuyện của mẹ, mẹ sẽ tự biết tính. Mẹ, mẹ đừng có cố chấp nữa được không? Hay là mẹ sợ người làng dị nghị, sợ con xấu hổ? Mẹ làm ơn đi, sống cho bản thân mình thôi, quan tâm gì đến miệng lưỡi thế gian. Họ có sống thay được cho mình đâu. Còn con chưa từng nghĩ là mẹ đi bước nữa được xấu hổ. Con thấy mừng cho mẹ, vì bác Độ là người tốt. Bác ấy thật lòng thương mẹ. Bản thân con cũng nhìn thấy sự chân thành từ bác ấy nên mới mở trò về. Còn mẹ, sao mẹ cứ mãi ích kỷ như thế? Mẹ cho rằng như thế là nghĩ cho người khác, nhưng mà thực chất là mẹ chỉ đang nghĩ cho bản thân của mẹ thôi. Mẹ nghĩ đi, mẹ tự hỏi lòng mình đi. Mẹ có bao giờ lén nhìn theo bóng lưng của bác ấy rồi mỉm cười không? Mẹ đã từng vui vì một hành động quan tâm nho nhỏ của bác ấy chưa? Mẹ có bao giờ nghĩ về bác ấy với biết bao nhiêu trăn trở hoài niệm không? Có đúng không? Vậy tại sao mẹ lại luôn trốn tránh? Tất cả những câu hỏi ấy của Diệu, Ngọc đều có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng mà rào cản trước mắt Ngọc quá lớn. So về kinh tế, Ngọc không xứng với Độ. So về bất cứ thứ gì, Ngọc cũng đều không xứng. Chưa kể, Ngọc còn là kẻ bệnh tật, hàng ngày giống rửa vào thuốc. Đến bên anh, chỉ làm khổ anh thêm thôi. Thấy mẹ cứ lặng im, Diệu lại xuống nước năn nỉ. Con năm nay cũng đã 24 tuổi rồi,
Dù con có nói con thế này cả đời, để mẹ chăm, thì chắc chắn là mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng mà nghe mẹ nghĩ xem, con làm sao có thể an tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, rồi bỏ mẹ cô đơn một mình lúc tuổi già được cơ chứ? Nếu mẹ không hạnh phúc, không có một người để bầu bạn, thì con cũng chẳng dám mở lòng với ai đâu. Nhưng mà mẹ... Con bé nói đúng đấy. Em đừng có mãi sống vì người khác nữa. Hãy thử một lần sống cho bản thân mình có được không? Hoàn cảnh của em, bệnh tình của em anh đều biết. Nhưng anh thương em, thương về chính con người em. Chúng ta đều đã lớn tuổi, thứ chúng ta cần là một người bầu bạn sớm hôm. Đừng cứ mãi lo sợ như thế. Hãy mở lòng mình để cho anh một cơ hội được không em? Chất giọng trầm trầm của một người đàn ông trung niên cất lên khiến cho cả Diệu và Ngọc đều giật mình và nhìn sang cửa. Vô tình bắt gặp ánh mắt chân thành của Đỗ. Ngọc ngượng ngùng không biết nói sao cho phải. Đỗ biết Ngọc đã xuôi lòng nên mạnh dạn tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay thô ráp của Ngọc và âu yếm hỏi. Chúng mình cùng cho nhau cơ hội nhé. Hai má Ngọc đỏ bừng, cô ngượng ngùng như một cô gái lần đầu biết yêu. Bàn tay ấm áp của Đỗ đang bao bọc lấy từng ngón tay của Ngọc, vừa như bảo vệ, vừa như yêu thương. Còn bé Diệu biết ý nên nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng và cả trong mắt hai người bọn họ, chỉ còn lại một sắc hồng hạnh phúc. Đỗ nhìn Ngọc, người con gái mà anh đã từng dành cả tuổi trẻ để yêu. Dù cho sau này không tới được với nhau, thì trong lòng Đỗ, Ngọc vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp, một góc khuất mà chỉ mình Đỗ biết. Đỗ cứ ngỡ sau gần ấy năm mất liên lạc, mỗi người đều có gia đình riêng thì cũng sẽ quên luôn nhau. Không ngờ ông trời vẫn cho Đỗ gặp lại Ngọc, gặp lại cô gái Đỗ từng thương ngay trong đám ma của mẹ cô ấy. Ngày hôm đó, Đỗ vốn chỉ định đi đưa tiễn bà Phùng như một người làng, nhưng lại bị tiếng khóc như sái lòng của Ngọc gây chú ý. Cô khóc đến độ có hai người dìu hai bên mà vẫn đứng không vững. Cuối cùng cứ thế nằm xoài trên nền đất mà khóc. Với người khác thì có thể nói là khóc làm màu, nhưng riêng với Ngọc, Đỗ cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Rồi vô tình người ta kể cho Đỗ nghe về quá khứ của Ngọc. Một quá khứ đầy bi thương. Nó khổ đến mức nếu là Đỗ, một người đàn ông gai góc cũng chưa chắc đã vượt qua nổi. Khi thấy Ngọc mất, Đỗ chỉ đơn giản là vì thương cảm mà phụ với người ta bế cô về. Đỗ chưa từng nghĩ thứ tình cảm năm xưa lại sống lại trong lòng mình mạnh mẽ đến như vậy. Cái giây phút chạm vào cơ thể ấm nóng của Ngọc, ngửi được mùi hương hoa bưởi thoang thoảng trên tóc cô, tim Đỗ đã hững đi một nhịp. Nhưng Đỗ vẫn gạt đi và không thừa nhận. Đỗ không xác định nổi thứ quan tâm mà bản thân dành cho Ngọc là tình cảm thật sự hay chỉ là chút tiếc nuối của tuổi trẻ. Bởi thế suốt một năm Đỗ phải tự dối lòng, tự đè nén tia tình cảm trong lòng mình. Ngọc đã quá khổ rồi, Đỗ không muốn vì một chút ngộ nhận của bản thân mà làm tổn thương cô ấy. Đỗ mất một năm để xác định tình cảm của bản thân, từ khi chắc chắn mới dám tiến tới với Ngọc. Nào ngờ cô ấy lại trốn chạy. Bất kể khi nào Đỗ nói đến chuyện gì đó ngoài công việc là cô ấy lại tìm cách rời đi. Đỗ chẳng nản lòng, Đỗ đã có tuổi và Đỗ thừa kiên nhẫn để chờ đợi Ngọc. Đỗ tin tình cảm chân thành của mình sẽ làm lay động được trái tim của cô. Thế nhưng một năm rồi, Ngọc cứ vẫn mãi né tránh Đỗ như thế. Không còn cách nào khác, Đỗ đành dùng đến cách hạ sách cuối cùng, là dùng đến các con để giúp sức. Sự giúp đỡ đầu tiên đến chính hai đứa con Đỗ, với vốn tiếng Việt ít ỏi mà Đỗ dành cho chúng nó trước đây. Lần nào về lấy hàng, chúng cũng kiếm cơ nói chuyện với Ngọc. Mới đầu chỉ là chuyện công việc, sau lại xa gần bóng gió đến tình cảm của Đỗ. Chúng muốn cho Ngọc biết rằng chúng ủng hộ tình cảm của bố. Chúng thật lòng muốn Ngọc về nhà và làm mẹ kế của chúng. chúng mong Ngọc bỏ qua nỗi sợ hãi bị các con chồng ghẻ lạnh. Chúng cũng giống Độ, dùng sự chân thành để lay động trái tim. Tiếp đến chính là con bé Diệu, con nhóc mà đồ thương chẳng kém gì các con Bình. Con bé cũng chính là cầu nối giữa Độ và Ngọc. Nhờ nó, Độ mới có nhiều thời gian gần gũi Ngọc hơn. Cũng nhờ nó tác động mà Ngọc mới dần dần mở lòng với Độ. Cuối cùng chính là vợ chồng anh Bảy và những người bạn thân của cô, những người đã nói tốt cho Độ rất nhiều. Nhờ thế mà giờ này Độ mới đứng đây, được sống trong niềm hạnh phúc ngất ngây đến như thế này. Độ từng đọc ở đâu đó có câu: giá của cái nắm tay khi về già là bão giông lúc tuổi trẻ. Hình như nó đúng với Độ và Ngọc. Sau ngày hôm ấy, Ngọc đã đồng ý mở lòng với anh. Thế nhưng khi anh đề nghị đưa Ngọc về chung một nhà, Ngọc lại từ chối. Mình cứ thế này thôi được không anh? Cứ âm thầm quan tâm nhau như thế, buồn thì tìm nhau chia sẻ, chán thì cùng động viên nhau cố gắng, bầu bạn với nhau suốt quãng đời về sau, thế là được rồi. Nhưng mà anh muốn tự tay chăm sóc em, muốn cùng em ăn những bữa cơm nhà, muốn sau mỗi ngày mệt mỏi được thấy em. Có thể em nghĩ anh xến xúa, nhưng mà thật lòng mong được là bờ vai cho em tựa. Cơm anh thích có thể qua đây ăn với mẹ con nhà em mà. Còn qua đó thì không được đâu, còn cái rượu nữa, em sao bỏ nó mà đi được. Hơn nữa em sợ người ta dị nghị. Em à, chỉ cần sống cho riêng em thôi, sống cho bản thân mình thôi. Còn những thứ khác em để anh lo được không? Em biết anh thương em, nhưng em theo anh rồi. Còn bé Diệu thì sao? Anh cũng thương con bé không kém gì em cả. Em ở đâu, con bé sẽ ở đó. Chúng ta sẽ là một gia đình mà. Đổ hết lời phân tích, nhưng Ngọc vẫn chẳng chịu về nhà cùng. Không thuyết phục được Ngọc, Độ đành phải mặt dày chuyển sang ở cùng Ngọc. Căn buồng nhỏ của Ngọc tuy có hơi chật hẹp, nhưng có sao, chỉ cần Ngọc ở đâu thì Độ cũng cảm thấy vui. Còn bé Diệu bị Độ chiếm mất giường nên đành nhường lại phòng cho đôi tình già để ra ngoài ngủ. Giường của nó được kê ngay sát buồng của mẹ, nên trong đó nói gì Diệu đều nghe được. Tối nào trước khi đi ngủ, bác Độ cũng bắt mẹ nó uống một cốc sữa ấm. Có hôm thay đổi thời tiết, bác còn tự tay pha nước cho mẹ nó ngâm chân để thoải mái. Hai người con của bác cũng gửi những loại thuốc tốt nhất về cho mẹ của Diệu. Có lần bác Độ còn đòi đưa mẹ nó sang Nga để chữa bệnh, nhưng mà mẹ nó không đồng ý nên thôi. Nó hiểu mẹ nó sợ người ta nói lợi dụng bác, nên bất cứ thứ gì mẹ nó cũng đều từ chối. Số thuốc kia, nếu không phải các con bác nói khó, chưa chắc mẹ nó đã chịu uống. Nó nhìn mẹ, da mặt mẹ nó gần đây hồng hào hơn hẳn, cũng không còn đau đầu mỗi khi thời tiết thay đổi nữa. Điều đặc biệt là mẹ nó cười nhiều hơn, không còn những phút trầm tư nhìn xa xăm, không còn giọt nước mắt rơi vội mỗi đêm, mà chỉ toàn là hạnh phúc. Ngày bác Độ chuyển về nhà nó được 6 tháng, đột nhiên bác chìa ra 2 chiếc vé tàu và tuyên bố sẽ cùng mẹ nó đi du lịch. Nó nhìn điểm đến trên vé tàu: Bình Dương. Nó đủ thông minh để hiểu vì sao bác Độ lại chọn nơi đó. Không phải bác muốn sát muối vào vết thương cũ của mẹ nó, mà vì bác hiểu mẹ nó nhớ anh Khang đến như thế nào. Cho đến lúc này, mẹ nó vẫn có một điều ước, là một lần được gặp lại anh, đứa con trai mà mẹ phải xa cách bao nhiêu năm nay. Nó không nói gì, chỉ chúc hai người đi chơi vui vẻ. Và nó đoán mẹ nó cũng hiểu mục đích của bác ấy, bởi đêm đó nó nghe thấy mẹ nó cảm ơn bác trong tiếng nấc. Nó còn thấy mẹ nó chuẩn bị rất nhiều thứ, đoán là để dành cho anh nó. Nó cứ thế lần mò trong bóng tối để thắp hương cho ông bà, nó muốn báo cho họ biết. Đến nơi suối vàng họ được yên lòng. Và thật lòng nó chỉ ước gặp được một người đàn ông thương nó bằng một nửa tình cảm mức độ dành cho mẹ là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau, Ngọc và Đồ có mặt ở nhà ga từ sớm. Nơi này so với những năm trước đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ngọc vẫn nhớ như in cái cảm giác bất an của mình khi ấy. Từng mảng ký ức lại ùa về trong tâm trí của Ngọc. Nó khiến cho tim Ngọc hơi nhói đau. Ngọc vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy mọi người không rời quê hương, liệu cuộc đời của cô có bi kịch đến như thế? Có điều những thứ đã qua sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Ngọc cứ thế dựa đầu vào vai Đồ để nghĩ về cô Khang. Mười mấy năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng Ngọc gặp lại thằng bé, chẳng biết nó còn nhận ra Ngọc hay không. Em có mệt không? Chợp mắt một chút đi. Tiếng Đồ cất lên, đưa Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười đáp. Em không sao, em muốn ngắm cảnh vật một chút. Chẳng mấy khi có cơ hội được đi đó đây. Nếu em thích, thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đi. Chúng mình giờ đã già rồi, cũng đến lúc hưởng thụ rồi em ạ. Thôi, tốn kém lắm. Ánh mắt Độ tràn ngập yêu thương nhìn Ngọc và mắng yêu. Em lại thế rồi. Anh đã nói chỉ cần em thoải mái là được. Hai chuyến này về, anh đem sang Nga khám bệnh một lần nhé. Thôi anh. Anh quyết rồi. Anh nhất định phải đưa em sang đó một lần để khám cho yên tâm. Bên đó y tế phát triển, biết đâu người ta lại có cách chữa khỏi cho em thì sao? Em uống thuốc các con mua đỡ nhiều rồi. Anh cũng thấy gần đây em có còn đau đầu nữa đâu. Không phải đi đâu ạ. Chuyện gì Đồ có thể chiều theo ý của Ngọc được, nhưng chuyện này thì không. Sức khỏe của Ngọc cũng là nỗi lo lớn nhất của Khanh. Bây giờ còn khỏe, còn đi được thì phải chữa trị. Mấy nữa già rồi, bệnh tật hành hạ thì khổ lắm. Ngài không từ chối được nên đành miễn cưỡng gật đầu. Ngọc biết Độ là vì lo cho cô, thế nên miễn cưỡng thật đấy, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Đã chuẩn bị tâm lý từ ở nhà, thế nhưng đến Bình Dương Ngọc vẫn thấy run. Nơi này so với mấy chục năm trước đã thay đổi nhiều. Con đường ở dưới chân Ngọc trước kia là đường đất, nay đã được trải nhựa. Những căn nhà đây cũng cao hơn và mọc lên nhiều hơn. Nếu không hỏi thăm, chắc Ngọc cũng chẳng tìm nổi tới nhà của Mận. Căn nhà gỗ xưa kia này cũng được vợ chồng Lang Mận thay thế bằng nhà hai tầng khang trang. Phía bên trong truyền ra tiếng trẻ con nô đùa. Ngọc định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng the thé của một ai đó đang chửi chồng. Nhìn xung quanh mới nhận ra tiếng chửi phát ra từ căn nhà cũ của Ngọc. Nơi ấy bây giờ cũng là căn nhà hai tầng đẹp đẽ, xung quanh cũng có nhiều nhà dân hơn. Lại đang là buổi trưa nên hầu như là ai cũng đang ở nhà. Một số đứa nhóc đang tò mò nhìn sang, nhưng người phụ nữ Ngọc đoán là Cúc vẫn đang chống nảnh và chửi. Ông đi đâu? Đi đâu mà giờ mới mò cái mặt về hả? Tôi đã nói là đi nhanh lên, về còn đi hái điều. Nhà thì bao nhiêu việc, còn đâm mặt đi mà rượu chè. Xong không đâm luôn vào cái đầu ô tô nào mà chết luôn đi cho tôi rảnh nợ hả? Chồng với trẻ con, chả được cái tích sự gì cả. Hôm qua anh đã thu gần hết rồi mà. Này đám cưới con bà bản anh, làm sao mà bỏ về dưới trường được? Cưới con nó chứ có phải con ông đâu mà ông hóng hớt. Nó không cho ông được cái gì. Hay nó vén váy lên cho ông, nên ông lú lẫn không biết được về. Cái dáng vẻ của Khanh sao mà hèn hà đến như vậy. Đầu đã hai thứ tóc, nhưng lại đang nép vào cửa để vợ sỉ nhục. Nếu không phải cái gương mặt của anh ta sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, thì có đánh chết Ngọc cũng chẳng tin nổi đó là Khanh. Ai vậy? Có lẽ tiếng chó sủa nên từ trong nhà Mận mới ra kiểm tra. Mận không nhận ra Ngọc nên nheo đôi mắt nhìn. Tới khi Ngọc xoay hẳn mặt lại, Mận mới hét lên. Chị Ngọc, chị khác quá, suýt chút nữa em không nhận ra. Chồng người em cũng không nghĩ có ngày chị tới thăm em thế này đâu.
Tiếng hét của Mận có lẽ vọng cả sang nhà bên kia. Bởi Ngọc thấy tiếng chửi bên ấy, ngưng một nhịp rồi lại tiếp tục. Nhìn cái đéo gì bên đấy? Có vào nhà hay là để tôi cống cổ ra đường? À, bà nhớ ra rồi. Ngọc có phải con vợ cũ của mày không? Nói mau, không hôm nay mày chết với bà đấy.
Thế Ngọc đang nhìn sang bên ấy, Mận kéo tay và nói.
Kệ đi chị ơi, ngày nào mà trời thế? Có hôm còn vác ghế ra sân ngồi chửi chồng từ sáng đến trưa cơ. Chị vào nhà đi. Mà đây là ai?
Nghe Mận hỏi, Ngọc khẽ kéo Độ lên giới thiệu.
À, đây là anh Độ, ông xã của chị.
Lần đầu tiên Độ được Ngọc giới thiệu là ông xã nên ngạc nhiên lắm. Vui sướng đến mức không nghe thấy Mận chào. Phải đến khi Ngọc kéo tay nhắc mới vội vàng nói.
Chào em. Anh nghe Ngọc kể nhiều về em mà nay mới được gặp.
Mận cố tình quay mặt sang bên kia và nói lớn.
Chị Ngọc sướng nhá. Có ông xã phong độ quá. Anh chị đẹp đôi quá cơ.
Ngọc biết Mận nói cho anh nghe nên bật cười. Phía bên kia chắc hẳn tức lắm vì tiếng chửi ngày một lớn. Nhưng Ngọc chẳng bận tâm nữa mà mau chóng theo Mận vào nhà. Cả nhà đang chuẩn bị ăn trưa nên Độ và Ngọc cũng nhập cuộc luôn. Hai người đàn ông ngồi đối tiểu, còn Ngọc và Mận thì hàn huyên tâm sự. Mận vừa cho cháu ngoại ăn, vừa kể cho Ngọc nghe về cuộc sống của Mận và ngược lại. Tới lúc ăn cơm xong Ngọc mới hỏi.
Khang nó vẫn ở bên nhà bên kia em?
Không ạ, nó đi làm ở thị trấn và trọ luôn ở đó. Chiều đấy ngột ngạt lắm. Nãy em vừa nhắn cho nó rồi, chiều làm xong là nó sẽ về đấy.
Thế thì tốt quá. À, em cho chị xin số điện thoại của cháu nó có được không? Sau này có gì chị liên lạc cho tiện.
Chiếc điện thoại này Độ mới mua cho Ngọc nên cô còn chưa dành, đành phải quay sang nhờ Độ lưu hộ cho con trai. Đến sẩm tối thì Khang cũng về. Thằng bé về bên nhà cất xe rồi mới sang nhà Mận. Ngọc nhìn thấy con trai, nó bây giờ đã cao hơn Ngọc cả một cái đầu. Nước da rám nắng cùng gương mặt góc cạnh toát lên đầy vẻ nam tính. Thế nhưng trái ngược với Ngọc, thằng bé không tỏ ra vui mừng hay vồ vập mẹ như Ngọc nghĩ. Thoáng một chút buồn nhưng Ngọc lại tự biện minh cho con rằng thằng bé xa cô lâu ngày, tình cảm không có nhiều là điều đương nhiên.
Con ngồi xuống đây đi. Con có mệt không?
Con bình thường. Mẹ mới vào à?
Ừ, mẹ mới vào.
Cuộc sống của con thế nào? Con làm công việc gì?
Con làm IT. Cuộc sống cũng tạm ổn.
Ổn là tốt rồi. Thế con đã có ý định vợ con gì chưa?
Chưa. Con muốn lo cho sự nghiệp trước đã.
Sự nghiệp gì nữa? 30 tới nơi rồi. Cưới đi. Tẩu trâu cưới vợ rồi mới làm nhà. Cứ thành gia lập thất đi rồi sự nghiệp sẽ ổn định theo.
Ngọc hỏi tới đâu, Khang trả lời tới đó. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng hỏi nổi một câu xem cuộc sống của mẹ thế nào. Em Diệu bây giờ ra sao? Hay là nó quên luôn cái đứa em gái tội nghiệp đáng thương đấy?
Ngọc ở lại chơi 3 ngày thì về.
Ngọc cũng qua chỗ Khang ở một ngày nữa. Suốt ngày Ngọc và Độ chẳng đi thăm thú được đâu. Họ nhà Mận một ngày rồi qua thắp hương cho bà Mẫn, thăm hỏi những người trước kia đã từng giúp đỡ Ngọc. Sau đó qua chỗ Khang ở một ngày nữa. Ngọc muốn ở lại thêm, nhưng công việc của Độ ở nhà còn nhiều nên không thể ở lại. Dù sao được gặp con như thế này, Ngọc cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm Ngọc lên tàu, Mận cũng gọi điện và kể.
Chị à, con Mụ Cúc vì đố kỵ với chị nên chửi ông Khanh.
Mọi ngày lão có dám đố kỵ câu nào đâu.
Nay chắc bị chửi nhiều quá nên ức chế và bật lại.
Thế là Mụ cho nguyên cái ghế vào đầu đấy.
Chảy choang cả máu đầu không mấy mũi liền.
Ngọc chỉ cười chứ không nói gì. Ngọc và Khanh đã là quá khứ. Anh ta sống chết thế nào cũng chẳng liên quan đến cô. Sau chuyến đi đó một tháng, Ngọc cũng theo Độ sang Nga khám bệnh một lần.
chẳng biết do hợp thầy hợp thuốc hay do những ngày này tinh thần Ngọc thoải mái mà căn bệnh xưa cũng không còn hành hạ Ngọc nữa. Mỗi khi thay đổi thời tiết, Ngọc cũng không còn đau đầu hay đau nhức cơ thể như xưa. Đồ cương quyết không cho Ngọc tiếp xưởng làm nữa. Công việc hàng ngày của Ngọc chỉ là nấu cơm và chờ đồ về. Mọi thứ Đồ đều lo toan thay cho Ngọc. Chỉ riêng một số thứ, đó là sự vô tâm của Khang, là Đồ chẳng thể nào mà thay đổi được. Thằng bé có số của mẹ, nhưng chưa một lần nó chủ động gọi điện hỏi thăm. Tất cả chỉ là Ngọc nhớ con quá mà gọi. Lần thì nó nghe máy, nhưng cũng có khi nó chẳng nghe và cũng chẳng thèm gọi lại. Đồ giận cu Khang vì làm cho Ngọc buồn, nhưng lại không tiện dạy dỗ nên chỉ có thể an ủi. Chắc nó bận công chuyện hay là đi chơi với bạn gái thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Em biết mà. Một năm sau thì Khang cũng chủ động gọi trước cho Ngọc. Nó hỏi thăm mẹ vài câu sáo rỗng, rồi thông báo sang tháng sẽ cưới. Ngọc nghe xong vừa mừng vừa tủi. Cô giấu Độ, dùng tiền tiết kiệm năm xưa của mình mua cho con chút vàng làm quà mừng cưới. Ngọc không muốn dùng tiền của Độ. Cho dù tiền nong đổ để cho Ngọc tiêu xài thoải mái, nhưng món quà này Ngọc muốn nó ý nghĩa, nên mới dùng những đồng tiền cô tích góp được hàng ngày còn trẻ để mua. Ngày cưới Khang, ông Độ mua 2 cặp vé máy bay cho Ngọc và Diệu vào Bình Dương. Độ tinh tế đến mức không vào cùng Ngọc vì không muốn mọi người khó xử. Độ và Ngọc vẫn ở căn buồng nhỏ của Ngọc cho tới khi con bé Diệu lấy chồng. Độ thương nó còn nhiều hơn thương 2 đứa con của mình. Độ luôn giải thích với các con rằng do Diệu đã thiệt thòi từ nhỏ nên ông muốn thay Ngọc bù đắp cho con bé. Hai đứa nhà ông cũng chẳng hề tị nạnh, mà nó đối với Diệu như ruột thịt. Ông giao hẳn xưởng cho vợ chồng Diệu quản lý, còn mình và Ngọc thì an hưởng tuổi già. Cứ 2 tuần một lần, vợ chồng Diệu sẽ ghé nhà ăn cơm cùng Đồ và Ngọc. Lâu lâu 2 đứa con bên Nga về thì cả nhà lại mở tiệc. Cuộc sống của Ngọc kể từ khi gặp Đồ chỉ còn là những chuỗi ngày vui nối tiếp nhau. Và Ngọc tin cuộc đời cô đã đến lúc qua cơn bí cực đến hồi thái lai. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng, tập 20 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ Sóng Gió Cuộc Đời, được viết bởi Dạ Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị trong 20 tập truyện vừa qua. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.